Duy xin nhắc lại về vấn đề tâm suy nghĩ, vì đây là một cái đề tài mà được rất nhiều bà con nhắc nhở tâm thức sanh tâm định pháp. Một cái đề tài thứ hai nó liên quan tới vấn đề nếu như mà mình không nhìn cho rõ đối tượng thì làm sao mình biết đối tượng được? Có lẽ trả lời câu hỏi đó. Cái thứ ba là nói vấn đề hôn trầm. Cái phương pháp để mà đối trị với hôn trầm là cái sự suy nghĩ. Thì quý vị biết tại sao mà nó xảy ra như thế này. Cái thứ tư nói vấn đề phục dịch. Hôm nay cũng có một vị đã hỏi vấn đề phục dịch. Thực sự cũng lấy một vài những cái bài mà thực sự nói vấn đề phục dịch và đặt cho quý vị nghe. Thì chỉ đọc trước tiên hết là cái bài nói về tâm suy nghĩ. Vì đã đi kinh hành, quý vị mà nói rằng khi mà con đi kinh hành á, thì con thấy rằng có rất nhiều ý nghĩ nó phát ra trong tâm của con. Ý nghĩ về vấn đề chuyện riêng tư ở nhà con, hoặc là con thấy trước mặt con người này đi, người kia đi, để tâm con có suy nghĩ. Nhưng mà con cứ quan sát hoài thì một lúc con nhận ra được rằng thực tế đấy, những cái suy nghĩ này không phải của con, mà cũng không phải con nữa. Con thấy có rất nhiều suy nghĩ sanh khởi. Con quan sát nó, cứ suy nghĩ sanh khởi, con quan sát nó, để con trở lại trong bước chân, quan sát thì trở lại trong bước chân. Tới một lát con thấy rằng cái suy nghĩ nó tự động nó lên, không phải của con, mà cũng phải là con nữa. Thì sư nói, thấy như vậy sẽ giúp trí tuệ phát sanh. Là hành giả thiện tứ niệm xứ, chúng ta sẽ không muốn sự suy nghĩ ngưng, mà chúng ta quan sát suy nghĩ để hiểu chúng. Nhờ suy nghĩ mà hành giả mới thấy rõ sự vô ngã của vọng tưởng, nên đừng bức xúc khó chịu với vọng tưởng. Hôm nay nếu mà các bạn cứ là hệ suy nghĩ tới là các bạn có cái thái độ rạy rùa, quý vị muốn xua đuổi nó, quý vị muốn tâm cho quý vị yên, thì làm sao mà quý vị thấy rằng đúng rồi, những cái tư tưởng là giống như những là cái miếng của một cái củ hành. Tao nói vậy, nó từng cái lớp, nó không có gì hết, không có cái lọt ở trong đó, cứ việc lột ra ngoài là thấy còn gì hết. Cái đó là cái sự vô ngã. Nếu mà bạn không để yên mà bạn quan sát cái tâm suy nghĩ, làm sao bạn có cái sự vô ngã này, thấy không? Là thiền hành giả thiền tứ niệm xứ, chúng ta không sẽ không muốn sự suy nghĩ ngưng, mà quan sát suy nghĩ để hiểu chúng. Nhờ suy nghĩ mà bây giờ này anh mới thấy rõ rằng nó là không phải của ta, là cái sự vô ngã của vọng tưởng. Nhờ suy nghĩ mà chúng ta học được những điều hay, tại sao các bạn có thái độ sợ sệt và xua đuổi chúng? Vì vậy khi mà tới một lúc suy nghĩ không còn trở thành là một cái chướng ngại của sự thiền tập nữa, thì bây giờ quý vị thấy nó chuyển qua quan sát tâm suy nghĩ. Những đối tượng này là pháp bảo hết. Vì vậy suy nói hôn trầm, suy nghĩ đau nhất, tất cả đều là pháp bảo, đối tượng là pháp bảo, không có cái gì mà gọi là xấu ở trong này. Nhưng mà thưa sư, mặc dù con đã thấy rằng là những cái ý nghĩa là không phải của con đấy, nhưng mà con nói chung nó vật lối con đi như thường à. Như vậy là thiếu cái gì trong này nữa. Hồi trước là con không biết là suy nghĩ, là con cứ nghĩ suy nghĩ của con, suy nghĩ tới con gọi là đồng hóa cái sự suy nghĩ của con, con đem tôi ta vào trong đó. Bây giờ con hiểu rất rõ rằng những cái vọng tưởng này không phải của con, bởi vì con không muốn đâu mà nó vật tới như thường. Nhưng mà con hiểu như vậy, nhưng mà nó vật lôi con đi như thường. Như vậy trong cái sự, trong cái sự thực tập này con thấy cái gì nữa? Thì tôi nói vì hành giả có một điều mà hành giả chưa biết, đó là suy nghĩ chỉ là một đối tượng xuất hiện qua năm căn, giống như các căn khác. Nó là một căn, là đó là ý căn, nó xuất hiện qua ý căn, thì giống như là hơi thở qua cái lực mũi của mình chẳng. Tại vì bạn chưa hiểu cái này, bạn hiểu rằng suy nghĩ nó chỉ là một đối tượng, giống như hơi thở là đối tượng. Hơi thở xảy ra suốt ngày, mình thở suốt ngày mà mình không bực, mà hết mà suy nghĩ tới là mình không ưa. Vậy vì bạn chưa thật sự hiểu thế nào là sự suy nghĩ chỉ là một đối tượng như những đối tượng khác xuất hiện qua năm căn còn lại. Do đó một điều mà hành giả thiền tứ niệm xứ có thể làm được lúc suy nghĩ sanh lên là kiểm tra tâm suy nghĩ, rồi tâm nhận biết sự suy nghĩ. Thế quý vị thấy bây giờ quý vị càng tập, người ta đẩy cái trình độ quý vị lên. Suy nghĩ tới, bạn nhận ra biết sự tâm suy nghĩ. Đó, cái đó là thực tế cho mình làm, rồi mình trở lại hiện thời. Bây giờ ông nhắc mình nữa, tâm suy nghĩ tới, bạn thấy tâm suy nghĩ, bạn có thấy có cái tâm đang nhận biết suy nghĩ không? Đó là lúc mà tâm yên rồi đó, mình phải quan sát cái này. Mình ngồi thiền tâm suy nghĩ, mình ghi nhận suy nghĩ, rồi trở lại hiện thời. Suy nghĩ kia nó thì trở lại hiện thời, phải vậy không? đó là khách định làm bây giờ. Ông nói tới một lúc nào đó đó, tâm mà nó yên rồi đó, thì hơi thở nó bắt đầu nó dịu xuống. Thì bây giờ mình có để ý rằng tâm này có một cái sự suy nghĩ và có một cái tâm đang nhận cái sự suy nghĩ. Khi bạn lúc bây giờ bạn phải kiểm tra xem có một cái tâm cái suy nghĩ đang xuất hiện và có một cái tâm khác nó đang quan sát, nó đang biết có tâm suy nghĩ. Khi thấy được sự khác biệt này, hành giả sẽ hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Hồi nãy anh nói ngoài, bây giờ trong cái sự thực tập của con nó còn thiếu cái gì? Ông này ông nói rằng tại vì có một điều nữa mà anh chưa hiểu, đó là suy nghĩ chỉ là đối tượng. Bây giờ anh muốn hiểu cái đó thì cái tâm của anh phải nhớ quan sát rằng cái suy nghĩ nó sanh lên, có một cái sự hiểu biết, có một cái sự quan sát nó đứng phía sau nó nhìn. Thì nếu mà bạn thấy được hai cái này thì lúc bây giờ bạn sẽ hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng. Khi trạng pháp giác chi có mặt, tức là đặt câu hỏi có thấy tâm suy nghĩ và tâm chánh niệm về sự suy nghĩ không. Khi bạn tâm khi ngồi yên, bạn đặt cái câu hỏi bây giờ suy nghĩ sanh khởi, mình có nhận ra có một cái tâm nó đang nhận biết sự suy nghĩ không, gọi là trạch pháp giác chi đó. Đặt câu hỏi khi trạch pháp giác chi có mặt, tức là bạn từ mình đặt câu hỏi có thấy tâm suy nghĩ và tâm chánh niệm về suy nghĩ không, bản chất của chúng khác hay giống, tức thì vọng tưởng sẽ ngưng lại ngay. Khi bạn ngồi thật yên và thấy có một cái tâm suy nghĩ sanh khởi, bây giờ tâm yên rồi thì mình thấy rằng có một cái tâm quan sát đã đứng sau mình nhìn này. Và mình, bạn có để ý hai cái tâm này, mình để ý hoài thì mình sẽ thấy cái nature, cái bản chất của nó khác nhau. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, khi mà mình nhận ra được hai cái này nó có hai cái bản chất khác nhau là vọng tưởng, bắt buộc nó phải ngừng ngay tức thì. Bởi vì lúc đây hành giả hiểu thế nào là đối tượng. Cần chưa lặp lại không? Bây giờ ha, khi mỗi lần chúng ta ngồi, chúng ta thấy một cái sự suy nghĩ sanh lên, chúng ta chỉ làm một cái việc là ghi nhận sự suy nghĩ để trở lại trong hơi thở. Cái đó là hiện rồi phán là bây giờ làm hoài như vậy tới một lúc bây giờ tâm mình nó bắt đầu yên. Khi mà tâm mình bắt đầu yên, điều đó không có nghĩa là suy nghĩ nó không tới, suy nghĩ vẫn tới như thường. Thì ông thiền sư đã nhắc vậy thì nếu mà muốn cho vọng tưởng nó ngừng lại đó, nghĩa là nó lên mình biết nó ngừng lại liền, không kém đi xa, thì phải thấy cho được rằng có một cái tâm quan sát nó đứng lên như thế này và mình thấy rõ ràng hai cái tâm này nó có hai bản chất khác nhau và nó làm việc cùng một lúc, thì tự nhiên vọng tưởng nó sẽ đứng. Thì quý vị thấy cái sự thực tập của mình, cái trình độ nó phải đi lên hoài, chứ không phải cứ ngồi đó tâm suy nghĩ, ghi nhận tâm suy nghĩ là hãy tự nhận tâm suy nghĩ ra, thành nó lát nó chán cái đó, bao nhiêu nó thôi. Vì vậy trong cái thiền tâm này nó học cứ hoài để học đây cái level của mình lên càng ngày càng cao. Thưa sư, con thấy rằng lúc chúng ta thất niệm, ý nghĩ vui buồn liền sanh lên. Thì khi mà không có chánh niệm là tâm vui tâm buồn sanh lên. Mình nhớ tới chuyện đau khổ trong quá khứ, mình nhớ tới chuyện vui mình đã đi qua, toàn là vui buồn. Mà vui buồn là cái gì theo cái kiến của thế gian mà dưới con mắt của Phật pháp hiện nay, nó sanh lên và cả hai đều làm cho mình khổ hết. Khi mà con thất niệm thì con thấy có những ý tưởng nó vui nó sanh lên, có những ý tưởng buồn nó sanh lên, cả hai này đều làm cho con đau khổ. Tại vì sao? Bởi vì chúng nó rất là chánh niệm, cái suy nghĩ rất là, dù suy nghĩ vui chăng nữa, nhớ lại một kỷ niệm nào đó trong một cái thời xa xưa nào đó, hoặc chẳng nhớ một cái cuộc đi chơi nào đó, làm cho tâm của mình rất là chấn động. Vì vậy ngày hôm nay có một vị pháp sư rằng bây giờ người ta mời con đi một cái du thuyền để đi chơi, thì bây giờ bạn đi chơi với thái độ nào? Nếu mà tâm nó chấn động quá, khi mình ngồi thiền lại nó sẽ suy nghĩ về chuyện này và bạn nói rằng con thấy khổ đấy. Vì vậy anh chị em thấy vấn đề anh chị em muốn lựa cái gì, làm cái gì đó, trí tuệ nó sẽ dạy cho mình đấy, chứ không ai nói cho mình biết được hết trơn. Mình đi chơi với cái tâm vui vẻ thì có khó gì đâu, mình đi chơi tâm dính mắt, mình tới đâu gặp bạn bè thì chuyện xa xưa, mình về mình ngồi không nổi với nó, thì mình phải rút kinh nghiệm thôi. Chắc các sư cũng đâu có biết, có ai mời sư đi du thuyền đâu sư biết, tại vì người ta phải ăn buổi tối mà ăn nhiều bữa lắm mà sư có ăn được đâu, dạ gì đi cho tốn tiền. Thành ra quý vị, bà con thấy mình đôi khi có câu chuyện rất là khó khăn, quý vị đem tới quý vị nghĩ rằng các sư có thể khó khăn trả lời giúp quý vị được, nhưng mà không, các sư không biết hết đâu, các sư chỉ nói về nguyên tắc mà thôi. Đó, anh chị em đi chơi nhớ này, chuyện vui chuyện buồn mà khi mình ngồi mình nhớ lại là đều khổ hết. mình chấp nhận cái điều đó thôi. Nếu mình chấp nhận rồi lát nữa mình bị chậm cũng sao hết, còn mình thấy chịu nó vui nó cũng khổ, buồn nó cũng khổ thì thôi đừng đi. Thì trước nói này, ý nghĩa vui buồn, ý nghĩa của chữ vui buồn theo nghĩa thế gian đều là tâm khổ. Nhưng nếu những ý nghĩa này là chân chánh, là đúng pháp, chánh tư duy sẽ giúp cho tâm bạn có nhiều năng lượng chứ tâm không khổ. Nếu mà vui buồn theo nghĩa thế gian là khổ đấy, sẽ khổ đấy. Còn mà nếu như mình suy nghĩ đúng pháp này, ví dụ mình ngồi thiền thì mình suy nghĩ tại sao bây giờ tâm mình nó có buồn ngủ, ngày hôm qua buồn ngủ, hôm nay buồn ngủ. Ngồi thiền giờ trước suy nghĩ, bây giờ suy nghĩ có gì chi vậy? Hồi nãy mình nói chuyện với ai, làm cái gì mà tại sao bây giờ suy nghĩ? Họ nói cái gì làm cho tâm mình chấn động? Anh chị em thấy là mình invest đi đây, mình kiểm tra trong cái sự thực tập của mình, trong lời ăn tiếng nói cử chỉ của mình, làm nó tác động tới cái sự thực tập của mình. Chẳng nói cái đó là suy nghĩ về pháp hành, cái đó không sâu, nó rất là tốt, tạo cho mình nhiều cái năng lượng nữa. Như khi hành giả có tư duy chân chánh như lý tác ý thì định tâm tăng thêm, tâm của mình suy nghĩ thiền, suy nghĩ đúng, tâm của định của mình lên. Ví dụ chẳng hạn như sư thầy sư còn nói một cái ví dụ như bây giờ tôi đang chấp pháp, tự nhiên có một vị nào đứng dậy bỏ đi ra, trong tôi sẽ có trong tâm có hai ý nghĩa, đó là ngài dạy. Một là tôi nói rằng cái người này không thích cái bài pháp của tôi, cho nó đi, mình đừng có nói gì nữa hết, mình cứ lý tới thái độ nó sợ hãi. Còn cái thái độ thứ hai, ô không sao hết, chắc có lẽ ông tâm muốn đi tìm đi cầu đi, chứ đi đâu sao ngồi chờ mình được. Thì ông nói cái sau coi đơn giản vậy, mà đó là như phát ý đó, đó là những cái tư duy chân chánh làm cho cái tâm mình khỏe. Thầy của sư thường nói rằng tôi dạy thiền nhưng mà cái tâm của tôi nó rất là khỏe, là bởi vì sao sao tôi không lý tới quý vị. Mình nghe mới nghe là mình thấy ông làm như vô tâm phải không? Nhưng mà ông lý không lý tới quý vị nghĩa là sao? Tôi nói hết lại cho tôi, quý vị hiểu không hiểu là cái chuyện quý vị, tôi không làm được, tôi bị diễn tâm xạ. Ôi, mình bỏ thì giờ mình giải thích, mình bỏ ăn bỏ ngủ, mình nói cho mấy bà mấy ông nghe, mà mấy bà mấy ông tập được, cứ tới bạn hoài mệt quá. Là cái đó mình thiếu thay đổi chân thành. Cái người tu hành là cái người sẽ làm hết những bộ phận của gì mình làm, không mong đợi người đó cái gì hết. Vì khi mà bạn làm một cái gì cái tâm cũng mong đợi hết trơn. Mình làm cấp tác ở trong chùa, trong thiền viện rồi vậy, mình nấu nướng hay là mình dọn dẹp, rồi mình dọn qua thì có ai dọn dẹp mình không? Mấy người kia tới tu không xong muốn dọn dẹp chẳng hạn, cái tâm của mình nó xẹt ra như vậy, nó rất là nhanh. Cái tâm này gọi là một dạng tâm, gọi là không ưa người khác, cánh tị với người khác. Thì ông thầy sư ông nói mấy cái đó gọi là thơm mùi, không phải là như lý tác ý, là có chừng nó bẻ cái phút của mình. Chỉ một niềm suy nghĩ mà tà tư duy lên một cái là nó bẻ là bẻ hức, bẻ hết cái phút của mình. Thì ông rất là cẩn thận. Để chút xíu đọc cái bài về vấn đề phục chính quý vị nghe. Như khi hành giả có tư duy chân chánh như lý tác ý thì định tâm tăng thêm. Đó là lý do tôi nhấn mạnh là khi thiền tập, hành giả nên suy nghĩ về pháp hành. Ví dụ như các bạn suy nghĩ về tâm và về đối tượng, khi suy nghĩ đúng pháp, tà tư duy sẽ không sanh lên được. Cả hai thứ tư duy chánh hay tà đều làm tâm của chúng ta không buồn ngủ. Hãy tư duy cho đúng pháp đi. Mình ngồi thiền mà ví dụ chẳng hạn như mình buồn ngủ, mình mở mắt ra, mình đặt cái câu hỏi, ô bây giờ sao này, tại sao mình buồn ngủ này, mình bây giờ hiện tại bây giờ mình ngồi đây thì tâm mình rất là buồn ngủ này. Bây giờ nhớ lại qua chuyện ông thầy ông dạy tại sao đó là dạng tư duy. Bây giờ mình mở mắt ra rồi, bây giờ mình coi thử, mình kiểm tra thêm cái tâm của mình có làm việc không. Thì quý vị thấy đây những cái chuyện mà suy nghĩ không à? Đó, ông nói suy nghĩ rất là tốt, suy nghĩ đó là tâm thức trẻ. Một sự khác biệt giữa sự suy nghĩ và sự kiểm tra tìm xét tiếng Mỹ gọi là thinking và checking. Khi bạn kiểm tra tức là bạn checking thì bạn phải sử dụng trạch pháp giác chi, tâm cũng suy nghĩ nhưng có trí tuệ đi theo. Tâm bây giờ muốn hiện một điều gì đó, tâm có chủ đích rõ rệt chứ không suy nghĩ lung tung lang thang hết chuyện này đến chuyện kia. Trạch pháp giác chi là cũng một dạng suy nghĩ, nhưng mà cái sự suy nghĩ nó có mục đích rõ rệt là muốn tăng thêm cái lực cho cái tâm niệm của mình. Bởi vì mình đang mất chánh niệm này, mình đang buồn ngủ này, thì mình đặt câu hỏi hoài, mình đặt câu hỏi cho mình, cố gắng mình thực tập qua chuyện như thế nào thì nó khuyến khích cho mình tập. Sư lấy ví dụ như có một bữa sư ngồi, tâm sư nó bắt đầu nó rề, nó buồn ngủ rồi. Sư hỏi tâm sư bây giờ ở đâu thì tự nhiên chạy vào trong phòng xem. Bởi vì đây là cái đối tượng mà sư tập rất là thường. Nhưng mà sư hỏi được, còn cái gì nữa không? Ngoài cái này mình còn cái gì nữa không? Thì nó nhảy lên cái môi của sư. cho nó nhảy tới nhảy lui, phòng xẹp cái môi, phòng xẹp cái môi, phòng xẹp lắc cái này lên ăn mắt. Nhưng một bữa đó tôi mở mắt ra rồi thì nó không thấy nữa, mình nó chỉ thấy cái phía trên này thôi, cái cảm giác trên này thôi. Rồi một lát nữa là sư bắt đầu nghe, sư nghe tiếng người ngáy, rồi một lát nghe rất là rõ, không biết tiếng côn trùng đâu mà rất là nhiều. Thì không biết có phải tượng không, không phải dạng côn trùng mà nó giống như là có một âm thanh liên tục vậy. Vì vậy khi mà mình đặt câu hỏi thì tự nhiên nó khuyến khích mình, cái tâm của mình nó quan sát cái gì hơn nữa. Thì ông nói cái dạng mà đặt câu hỏi như vậy là không một là sự suy nghĩ đây, nhưng mà sự suy nghĩ này nó làm cho mình tăng cái năng lượng để thiền tập. Trong cuộc sống hàng ngày, khi cần đi đâu, làm việc gì quan trọng, người ta thường kiểm tra tới lui nhiều lần để khỏi quên, khỏi lật lộn, khỏi sai. Làm như vậy hoàn toàn đúng, không có chi sai cả, sai trái cả. Khi mình sắp sửa làm một công chuyện cái gì đó, mình phải kiểm tra tới lui. Ví dụ chẳng hạn sắp sửa đi chơi, mình phải coi xe của mình nó có tốt không, rồi mình tiền bạc, rồi thực phẩm, hay là mình phải plan như thế nào, hotel rồi cũng thích chuyện mình phải kiểm tra chứ. Thì kiểm tra cái sự thực tập của mình nó còn chỉ hẹn như vậy thôi. Và ông nói không có gì sai trái hết. Thưa thầy, con thường nghe thầy nói rằng hành giả phải nhận cho biết rằng đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết. Nhưng hồi nãy mình nói đây là sự suy nghĩ và cái tâm nó đang nhận biết cái sự suy nghĩ. Mình nhận biết như vậy để lợi ích gì? Ví dụ bây giờ có một tiếng động sanh khởi, hành giả biết tiếng động. Nhưng mà ông nói rằng có một cái tâm đang nhận biết tiếng động. Bạn có thấy cái tâm này không? Mà khi mà thấy rồi thì lợi ích cái gì? Hồi nãy quý vị nghe ông nói rằng nếu bạn nhận ra rằng có một cái tâm suy nghĩ sanh lên và có một cái tâm nó nhận biết tâm suy nghĩ, thì cái này bạn sẽ thấy được cái phẩm chất của nó khác nhau và cái vọng tưởng sẽ ngưng lại. Nhưng mà cái vị này chưa hiểu, do đó bây giờ phải trả lời lại nữa. Thưa thầy, thấy đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết đối tượng, như vậy có lợi gì? Trả lời, khi tâm trong sáng, hành giả sẽ thấy rất rõ sự lợi ích này. Thấy như thế có trí tuệ có mặt, tâm mình rất hùng mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau đây là một ví dụ liên quan đến lợi ích của sự hiện biết này. Đau và không đau khác nhau hay giống nhau này? Ông hỏi hành giả, các vị mà trần sinh đang có mặt này, đau và không đau khác nhau hay giống nhau? Ông nói rằng khi mà bạn hiểu, khi tâm trong sáng thấy rất rõ sự lợi ích này, thấy như thế là trí tuệ có mặt, làm cho tâm của mình nó hùng mạnh và đầy năng lượng. Thì ông cho mình một cái ví dụ, nếu mà mình hiểu được như vậy thì cái tâm mình lúc bây giờ nó có được trí tuệ, có rất nhiều năng lượng. Mà để mà đạt năng lượng thì là mình không thể nào mà cái bụng lờ đờ đặt mà bùng được cái đờ, vì cái tâm nó rất là phấn chấn. Bây giờ ngoài mình đau và không đau giống nhau hay khác nhau? Và giống và giống vì chúng đều là cảm giác. Thì sư trả lời, ồ không, nếu cảm giác thì phải khác, bởi vì cảm giác nó có cường độ mạnh, cường độ yếu, intensity của cái cảm giác. Thì ông nói nó sẽ khác, nếu mà cảm giác được cường độ thì khác. Nhưng mà bạn nói rằng đối tượng thì đây là giống nhau. Khi bạn hiểu đau hay không đau đều là đối tượng vì chúng nhận biết bởi tâm. Nếu đau chỉ là đối tượng thì tại sao mình khổ, mình rên, mình rỉ? Không đau cũng là đối tượng nên đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái. Bạn thấy cái sự lợi lạc không? Khi một đối tượng tới và khi cơn đau tới, mình hiểu rất rõ đau chỉ là một cái đối tượng và nó nhận biết bởi tâm. Quý vị nghe thì cái này và khi mà đã hiểu được như vậy thì mình thấy rằng cái đau là cũng đối tượng nhận biết bởi tâm, mà không đau thì cũng là đối tượng nhận biết bởi tâm. Như vậy nó không khác nhau chút nào hết. Mà đã không khác nhau thì khi mà đau tới tại sao mình rên rỉ? Nếu mà hiểu rằng đau chỉ là đối tượng nhận biết bởi tâm thì mình không rên nữa, phải không? Đỡ phiền mình và đỡ phiền người xung quanh nữa. Đau mình rên hù người xung quanh trong nhà mình phiền nữa, phải không? Có thuốc của mẹ cũng đài cho rồi. Có gì con ông kia ông ngồi anh thiền bên Myanmar đó, ông ngồi thiền thì ông cảm thấy ho ho, giống cái cô ở đây có một số người lành ho 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 đã xong rồi cái ông ngồi cũng cảm ôi cái thằng cá nổi này đau ốm mà ông đi lấy thuốc uống, cứ ngồi bên cứ ho với ho cái cũng chết luôn, cũng càng nhằn vậy. Kêu nói thưa sư, cái con đấy này mà ho được là tao lấy miếng vàng trong chồng bốn miệng mình đây. Nói vậy cháu thấy ông đứng dậy lấy miếng vàng tính nhét vô trong cái miệng của ông kia, mới tác y không mà ông lại ông thấy vậy đó. trong nhớ sự có chết cha mình đang thành kia mà mình làm cái kia vậy thì thôi tao đang đau mà tao ho mà ho lát ngồi ở thêm mấy ho rồi cũng ở ho đã khó chịu cũng chết rồi bây giờ còn ở nữa. Đó là chưa định cho nghe định cho con nữa còn ghê gớm nữa đó. Cái văn hóa của mình cái định của mình nó rất là xấu quá nè. Ai mà tính cái điểm mà định còn miễn ba là thoải mái. Cô chào thằng mấy bà miễn ba rồi suy nghe mấy cô kể là úi sao mà làm kêu mình làm chung dây dây giống như súng ở nhà luôn làm vậy. Tất cả lại là tài họ không đầu. Mà cái này sư không biết là tại vì sư giúp quý cô trình pháp do đó họ nói cho sư nghe. Con cô đó cô nói tụi con là tức cười lắm, lúc đầu khó chịu nhưng mà thấy lấy mấy bà làm lát cái tức cười à. Chứ mấy bà thấy mình cười cái bà mất cỡ. Thật ra khi nào bà muốn cái đại vô cấp á, cô kia cô trình pháp cô nói bà ơi tài có đúng cấp rồi mà con còn lắm theo con để mình. Bây giờ nói về cái gì đây nữa à, đối tượng ít bị nhiều. Thưa sư, khi ngồi thuyền, khi đối tượng đến từng cái một thì con dị tánh niệm. Ở đây là một vị sư trình bày như vậy. Thưa sư, hiện một đối tượng tới, ví dụ như con ngồi một tiếng kim cái bóp, con kinh nghiệm rất là dễ, con ghi nhận rất là rõ. Một tiếng xe chạy ngang, con ghi nhận rất rõ. Nhưng nếu đến cùng một lúc như tiếng mưa rơi, cùng một lúc tiếng côn trùng và tiếng người nói hay chim kêu, con không nhận biết được từng đối tượng cái nào tới trước cái nào tới sau, lúc đó là con loạn cả lên, con không biết cái nào tới trước cái nào cái sau mà con cũng không biết cái nào là đối tượng, nó làm cũng rùm rùm cùng một lúc luôn. Nếu mà nó tới từng cái một thì con còn ghi nhận được đây. Nhưng mà bây giờ đó vừa tiếng mưa rơi rồi tiếng côn trùng rồi tiếng chim kêu rồi tiếng người nói, rất nhiều đối tượng nó sang tới sang tới đây nói về tiếng đồng đó. Thì lúc đó là con quấn, con không biết làm sao mà con ghi nhận. Thầy sư nói, hành giả không theo đối tượng từng cái một, thấy nhiều đối tượng thì nhận biết nhiều, có sao đâu. Khi mà ngồi bằng quan sát cái tâm biết thì nó sẽ biết rất nhiều đối tượng, nó không thể biết một cái, mà rất tất cả đều lên cùng một lúc. Như hồi nãy sư nói, trong khi sư ngồi, sư ghi nhận, sư thấy rằng cái phòng sạch, đồng thời sư thấy cái miệng của sư nó ngầm được, cái touch này, và đồng thời cái cảm giác trên hai cái mí mắt người, bởi vì hồi thông thường là thì mình nhìn cái này thì nhắm mắt thì nó lên tới trên này, nhưng mà bây giờ cái này mình mở mắt cho đó nó có cái cảm giác ở phía trên này, ba cái đó nó tới cùng một lượt như vậy. Mà vì mình có cái thói quen mình quan sát nó rồi, do đó thì mà nó từ chỗ này thì nó nhặt qua chỗ kia, nó chạy qua chỗ kia, nó nhặt qua chỗ khác, nó bởi mình đã nhìn quét rồi. Vì vậy ông thiền sư đã nói rằng nếu mà bạn qua cái tâm này, bạn thấy nó tới cùng một lượt thì bạn quan. Tức bị gọi là simultaneously, nó cùng tới một lúc. Ông nói cái đó rất là tốt, không có cái gì sai trái trong này hết trơn. Hiện tại trong lúc tâm của chánh niệm của hành giả chưa bén nên thấy nhiều đối tượng chưa có rõ đâu. Mình chỉ nghe đối tượng thì thấy thì thôi mà chưa có rõ. Sau này khi chánh niệm và tỉnh giác mạnh, hành giả sẽ thấy nhiều và thấy rõ. Bây giờ cái gì xảy ra, hành giả thấy chi tiết và thấy rất rõ. Đừng muốn đối tượng đến từng cái một cho dễ ghi nhận. Nếu mà dễ quá thì bạn sẽ không có tiến bộ đâu. Thiền sư nói rằng là bây giờ đó mình chỉ muốn từng đối tượng tới để mình chánh niệm như vậy. Ông nói đừng có làm, đừng có muốn gì hết. Nó tới nhiều, mình ghi nhận cùng một lúc. Nhưng mà hiện tại bây giờ đó cái tâm của chánh niệm của mình nó còn yếu, tỉnh giác của mình nó còn yếu. Thành ra bạn chỉ biết là đối tượng tới mà bạn chưa thấy rõ đối tượng như thế nào. Tới một lúc nào đó bạn sẽ thấy rằng nhiều đối tượng tới mà mình sẽ thấy cùng một lúc rất nhiều và rất là rõ như thế. Cái một như vậy. Thưa thiền sư, vậy cho con muốn biết mình có thể thấy rõ đối tượng lúc có nhiều cái cùng sanh lên một lúc. Mình có thể thấy được rõ được đối tượng khi nhiều đối tượng cùng sanh lên một lúc mà mình chỉ nhìn vào cái tâm biết đối tượng. Sư đọc lại câu hỏi ha. Ông sư này nói rằng là thầy dạy chúng tôi không đi theo đối tượng. Chúng tôi chỉ nhìn cái tâm biết, tức là đứng đằng này nhìn mà thôi. Và nếu mà chúng tôi nhìn cái này, chúng tôi không để ý đối tượng, thì khi mà có nhiều đối tượng nó sanh khởi, liệu nhìn cái này không có thấy rõ những đối tượng khác không? Quý vị có gì có hỏi không ạ? Thấy gật mặt mềm. Một ông này nói ha, ví dụ như bây giờ đó, có một đối tượng sanh lên, tôi nhìn thẳng vào trong đối tượng đó, thì có phải là tôi thấy rõ không ạ? Tôi quan sát, tôi cho kỳ một đối tượng một cái, thấy rõ nè. Nhà Phật nói không, mình không đi vô trong đó, mình không quan sát từng cái từng cái, mà mình quan sát cái tâm này, nó biết những cái này. Bởi vì cái tâm thì nó sẽ biết, nó sẽ biết cái gì chứ. Tâm là ghi nhận đối tượng mà. Mình được quan sát được tâm rồi là tự nhiên mình sẽ thấy đối tượng. Anh chị em hiểu cái khúc đó chưa rồi nè. Bây giờ nếu tôi chỉ quan sát tâm và tôi bỏ đối tượng, thấy không? Như vậy tôi chỉ quan sát cái tâm biết này thôi, thì bỏ đối tượng, thì liệu rằng tôi có thấy cái đối tượng rõ chi tiết giống như tôi vô từng cái không? Hiểu chưa? Là không hiểu là thôi thì chắc là chịu thua chứ biết sao. Thường thường muốn hiểu rõ đối tượng và đi vô trong đối tượng, ông giảng đừng vô ở ông tâm thôi. Ở ông tâm mà nó nhiều quá tôi cũng có thấy được không? Đó, cái câu là như vậy đó. Thầy thường nói mình không thấy nhưng trí tuệ giúp mình thấy. Nói tới lúc đó là mình không thấy đâu. Lúc đó là bạn không kinh nghiệm được, mà lúc đó bạn hiểu rằng cái đối tượng này rất là rõ. Lúc bây giờ bạn không thấy ở đâu mà trí tuệ sẽ giúp bạn thấy. Ví dụ khi nghe ai gọi gì hay nói gì, mình trả lời hay nói lại tức thì. Nhưng nếu có trí tuệ, mình sẽ thấy diệt trình này rất dài, bao gồm nhiều tâm, cái này nối tiếp cái kia để cuối cùng ra lệnh cho cái thân, tức là cái miệng mình, nó mở ra, nó nói rồi, nó dự yên lặng và tôi chờ. Làm sao mình biết có bao nhiêu tâm nó xảy ra? Khi một người mà nói với mình một cái gì đó, là trong này là có cái tâm nó phải nghe cái này, đúng không? Rồi nhận biết là cái tưởng nó làm việc là nó bài biết hàng tâm sở luôn, nó lấy cùng một lượt. Trong khi giờ pháp nói như vậy thì quý vị thấy ngồi với nhau là đã nhiều rồi đó. Rồi bây giờ ra nó phải phân tách cái này là cái gì, câu trả lời sao cho đúng, đó là chưa kể đó là mình ở cái vị trí nào. Nếu là mình là thiền sư, mình là giáo sư, là mình phải khuyên lên người ta như thế nào. Thì quý vị biết trong tâm này nó là cả một cái máy vi tính làm việc ở trong này, lùi cuối cùng để nó kêu cái miệng này mở ra có câu trả lời. Rồi câu trả lời xong rồi đã phải chờ đợi, hoặc giả là cười, hoặc giả là nói cái gì đó, hay là cái quý vị thấy rất là nhiều hàng tỷ tỷ tâm sinh hoạt trong này, để cuối cùng chỉ có một câu mà. Chỉ còn một câu nói, một câu hỏi và một câu trả lời rất là ngắn mà nó rất nhiều tâm sinh hoạt, thì bà có thấy đâu, bà hiểu rằng trong này rất là nhiều, không im quá như vậy. Lúc bây giờ trí tuệ sẽ làm việc chứ bạn không có chánh niệm được. Thành ra lúc đầu mình chánh niệm cho có trí tuệ. Tới một lúc, một giai đoạn nào đó, trí tuệ sẽ đi đầu, dẫn đầu và mình cái chánh niệm đi tới sau. Lúc đó là trí tuệ giữ cái vai trò mà cái chính ở trong cuộc sống của mình. Trí tuệ trở thành cái bản chất của mình, cũng giống như phiền não vậy đó. Bây giờ ai nói cái gì mình tức bực, mình khó chịu, mình sân hận, tức liền, tức thì nói một câu là mình nổ sân liền. Thì quý vị thấy cái đó là mình cái sống, cái nature là cái bản chất của mình lúc bây giờ là bản chất toàn là phiền não không an vậy. Khi mình tu niệm từ từ cái phiền não nó ít dần, trí tuệ nó thay vào đó. Do đó khi người ta nói gì mình không những không tức, mình không bực, mình không nói lại, mình thấy rất tội nghiệp nữa. Mình hiểu rằng tâm của họ rất là đau khổ. Cái người nói cái câu này họ chưa một câu như vậy nhưng mà tâm họ đau khổ đấy, họ mới mở miệng ra họ làm như vậy và họ đang tạo một cái ác nghiệp rất nhiều ở trong này. Để cho tâm từ, tâm bi nó khởi động tâm mình mà mình thấy không có ghét ta. Ví dụ như hồi xưa đó, người ta luật lệ đó, hồi xưa học luật sinh nghe họ giải thích đó, là người nào ăn cắp con trộm là cắt tay. Luật thời Trung Cổ nói như vậy. Nhưng mà càng về lâu về già, sau này khi mà cái chế độ đó, cái nền kinh tế nó càng ngày nó càng văn minh, thì người ta thấy có những cái lớp người đó họ bị lãng quên, họ là những người nghèo khổ và bị xã hội lãng quên, thì những cái người này đó họ nghèo quá, họ nên làm sao họ đã cắt đi rồi. Và lúc bây giờ đó, luật đã nói rằng những cái trường hợp như vậy mình phải hỏi tại sao mà cắt đi rồi, nghèo quá đói quá phải ăn cho nó đỡ đói, thì phải có trường hợp giảm sinh đó. Tức là cái sự quý vị thấy cái đời sống nó càng ngày càng biến dạng, thì cái trí tuệ như vậy, lúc bây giờ cái người xin xét họ rất là trí tuệ. Họ hiểu rằng không phải cưỡng cắp để đem chặt tay người ta đâu. Bởi vì có những cái trường hợp mình phải nhớ rằng họ rất là đau khổ và không muốn mà bị cái cơn đói nó xung quanh. Quý vị thấy trí tuệ như vậy đó. Trí tuệ dạy mình vấn đề thế, xử lý thế nào cho nó hợp lý trong cuộc sống. Có những cái đó, người họ thường suy minh đó là ông Ngào thường bây giờ thích rồi đó. Có nhiều người đi tới nói với Ngài những câu rất là vô lễ, đòi lấy cái ông nhổ và đụng đầu Ngài đó. Tới lúc đó, ví dụ như vậy, làm thế, ta phải ta tại sao mà ngài nói đây là một cái người rất là tội nghiệp và bị ác tăng chi? Trong tất cả quý vị tới đây có ai là khi dễ sư đâu? Không có, nhưng mà chỉ có cái cô này là tại vì cô khùng, cô mới làm vậy, cô mới có những cái ý nghĩa như vậy. Thì khi mà ngày nghe câu chuyện thì ngài thấy tội nghiệp quá, không có ghét một chút nào hết. Thì quý vị thấy đó là toàn trí tuệ dạy cho mình không ạ? Cái tâm của mình vì vậy. Có một lần có một vị không biết ở đâu, họ nói rất nhiều về vấn đề compassion, tức là về tâm từ tâm bi. Cái cô này là, đúng rồi, họ tập bên hệ truyền thống của Tây Tạng đó, học trò của ngài Rinpoche nào đó không biết. Cô tới đất của sư, cô nói chuyện. Mà cô này cô tới, cô gặp sư không phải là tự động của cô tới, bởi vì là cô theo cái nhóm Sambala là bên Tây Tạng mà, cô đâu có thích gì cái tiền tư niệm sĩ này. Nhưng mà cái người mà cho sư cái miếng đất đó, có một người con là bác sĩ, rồi đi đâu mới gặp cô này, là hai bên bắt đầu tranh luận nhau về vấn đề. Cái cô kia có cho một cuốn sách cho cái cô mà con của cái chị thí dụ chị đọc. Cô này cô nói toàn đó là imagination không à? trong cái sách dạy là toàn là tưởng tượng không. Cô nói không được, đi giật tới sư thí dụ được, sư có biết đâu, sư tưởng cô đòi hành thiền. Cái sư nói ủa, ngày giờ tôi nói cô cũng nói tây tạng vậy thì cô thích Tây Tạng, cô tới chi đại nhỏ này nó bắt tôi tới này. Ngày cái cô này cô kêu tôi tới chứ tôi đâu có muốn tới. Nhưng mà cuối cùng sư nói với cô một câu cô rất thích, và trong khóa thiền sư ba ngày cô tới liên tiếp, là sư nói rằng ở bên truyền thống Tây Tạng nói rất nhiều về tâm từ tâm bi, compassion. Mình phải có compassion với những người xung quanh của mình. Mà trong cái thiền tứ niệm xứ này của chúng tôi, người ta nói rằng bạn chỉ có được tâm từ tâm bi khi nào bạn có trí tuệ. Ví dụ chẳng hạn như cô phải câu tru một cái gì đó, một cái chuyện đau khổ nào đó, để rồi cô phạm tội phạm pháp. Nhưng mà bây giờ người ta làm như vậy, cô sẽ cảm thông người ta. Cô nói hồi xưa tôi uống bia rất là nhiều, bây giờ cô tôi cũng uống bia, cho hồi trước cô nhậu nhiều lắm. Thì chứ nói bây giờ cô thấy một cái người con gái giống như cô vậy mà nhậu nhẹt, mà say sưa, mà làm những cái chuyện tâm mệnh, bạn cũng rất là cảm thông. Không phải vậy, bởi vì cô đã câu tru rồi. Cái câu tru này là understanding, cái sự hiểu biết, cái cảm thông là hiểu biết, có cái gì đâu. Mình cảm thông cái hoàn cảnh của người ta, do đó mình bây giờ mình có tâm từ tâm bi để sự nói câu đó là không cảm được. Còn không ngờ mình try, mình cố gắng để có tâm từ tâm bi với người khác, cố gắng, lúc mà cố gắng rồi là chửi ta, bị nó chửi hết nổi đó. Hôm qua con kia có một vị tới nói là bây giờ người ta cũng giúp đỡ quá, mình phải giúp, mình ra mình giúp. Ôi trời ơi, hết chịu nổi rồi, hết tiền mà có đòi hoài rồi, làm sao mà thảm được nữa. Thì quý vị đó, cái tâm từ tâm đi nó phải từ trong nội tâm của mình đi ra, là nó có một cái sự sáng suốt, có một sự trí tuệ, mình mới có tâm từ tâm đi. Sáng nay nói chuyện tâm từ tâm đi, xin nhớ một câu chuyện ở bên Myanmar đó. Các sư đi bác nói chuyện nhiều quá, chắc quý vị nghe về đó. Thôi đọc về cái tâm sư mình ha. Kể không? Thì có cái thằng ưa năng nỉ lắm. Ông đó ông đi bác mà quý vị thấy không? Anh giờ ông thấy cái nhà nó sập, nhà nó khó, nhà sập. Cái anh đi, cái anh suy nghĩ, nói trời ơi, cái nhà mà sập như thế này mà tội nghiệp quá. Rồi làm cái sao mà bây giờ mà làm sao mà có tiền mà để xây cái nhà khác. Mấy người này họ là nhà quê, họ nghèo khổ, họ buôn rau đồ ngoài chợ rồi vậy đó, kiếm ăn đủ nào, mà sao bây giờ cái nhà nó sập rồi làm sao mà có tiền. Thì cứ nghĩ trung tâm rằng có một lúc nào đó là chắc là mình khỏi quá chữ, mà có ai mà trong nhóm Việt Nam mà đi học tu học bên miếng địa mà có tiền được góp lại để cho cái người chủ này. Cái rồi cái suy nói là cứ đi ngang qua đó hoài, cái thì thôi cũng quên. Thì có một bữa dòm vào trong cái nhà đó, thấy trời sắp sửa mưa mà có một cái thằng nhỏ nó nằm trong một ba má nó biết đi đâu. Ồ, thế là chiều hôm đó anh về ngồi thiền, cái suy nghĩ chịu nổi muốn khóc. Nhớ tới cái thằng nhỏ nó nằm ở trong đó, mà trên trong một ngôi nhà sập, rồi không biết cha mẹ nó đi đâu mà mưa mà sập xuống nó đè thằng nhỏ chết quá, phải làm khẩn cấp cái thế nào đó để mà đi xin tiền bà con để mà cho nó cái cha mẹ nó sửa lại cái nhà cho tôi chết. Thì quý vị thấy bắt đầu nó rất là idea rất là tốt này. Thì ông không chịu nổi cái giờ thiền đó, ông xả ra trước, rồi ông đi vòng vòng tiếp. Mọi người cũng nói, ai cũng nói đồ ngu, qua đêm lo tu lo đi kiếm tiền giúp người ta, biết người ta sao mà kiếm tiền, cái ông ngồi im luôn. Cái ông lên mặt thiền sư, như vậy là tôi trí tuệ là tôi ngu. Ông thiền sư nói ngu lắm chứ trí tuệ gì. Bây giờ gọi sao mà gọi là ngu này? Là tại vì khi mà tâm sư thấy người ta đau khổ quá, tức là sư có tâm từ tâm bi, phải không? Có tâm bi mặt rồi, nhưng mà tâm bi mặt nó chuyển quá bi lụy. Ngồi trên cũng nổi, muốn khóc. Ông nói tâm bi là tâm sân mà tôi có sân đâu. Tôi chỉ thấy xót thương tội nghiệp tôi chịu nổi thôi. Xót thương tội nghiệp chịu nổi là tâm sân như gì nữa. Chứ đâu phải tâm sân là đứng ra hùng hồ la hét người ta, rồi đánh rồi đập người ta. Thì sư giải thích, khi mà sư cái tâm của sư nó chấn động mà sư ngồi thiền cũng nổi là sư cái y nó trở thành lùi. Hết cái compassion rồi. Cũng giống như cho bây giờ chó tới một lúc mà cho hết nổi rồi, nó bực bội, nó khó chịu, lúc đó là chuyển qua tâm sân. Vì vậy nói hoài cho sư này tu rất là lâu ở Việt Nam mà còn không hiểu rằng cái tâm chấn động là một dạng tâm sân, chắc không còn tâm từ tâm ý nữa. Và khi mà tâm sư chấn động rồi thì sư đi xung quanh sư hoài, thì sư hoài với tâm sân thì là người ta sẽ bị bồi sân của sư. Đó mà một quý vị thấy học cái tâm mà thấy rõ, thấy ghê gớm vậy đó. Lúc đầu là nó là có thiệt, nhưng mà từ vì mình tâm của mình phiền não quá, nó chuyển qua hoạt động mình không biết. Có một cái ngày đó tên là, không phải là cái ngày mà đi thiền kinh đó, bên Ấn Độ đó, là cái một ngày đi thiền thời kỳ của Trung Quốc á, ngày là người Trung Quốc, ngày Huyền Trang, nhưng mà có một vị khác nữa, ngày tên là gì đó sư quên rồi, đó cái ngày này cũng dân một nhóm chư tăng đi từ Trung Quốc đi qua bên Ấn Độ đó, lại như tiếng Việt là Lam Hen, Phổ Hiền cũng rồi, Pháp Hiền cũng Phổ Hiền gì đó, Lam Hen. Ngài dẫn một nhóm chư tăng đi từ Trung Quốc đi qua bên Ấn Độ để thành kinh giống như ngài Huyền Trang vậy. Thì trong nhóm nó có một sư đi theo là một vị thầy thuốc rất là giỏi. Vì này trong khi mà đi theo đoàn này tới ngang một cái làng rất là nghèo, thì ông thấy có một cái bà bị cái bệnh gì đó mà ông thấy là ông có thể chữa được, nhưng mà rất là mất rất nhiều thời gian. Thì mới khuyên anh, ông mới đứng ra, ông xin cái ngài Phổ Hiền nó cho phép ông, Pháp Hiền cho phép ông là ở lại, cái là ná lại, đoàn ná lại một thời gian để mình giúp cho, có thời gian để chữa được cho cái bạn. Thì ngài Phổ Pháp Hiền ngài đồng ý, không sao hết. Nhưng mà ông chữa một lát cái kéo dài nhiều quá, thì mấy thầy mới nói rằng thôi bây giờ đó mình có cái mission rất là lớn, mình có một cái sứ mạng rất là lớn là mình đi qua bên Ấn Độ, mình thành kinh, thì thôi bây giờ mình bỏ cái chuyện này đi. Ông kia nói rồi. Ông cứ nói là tội nghiệp cái bà này quá, bởi vì con mà không cứu bà này thì ông ai cứu hết đơn. Cái cuối cùng chờ hoài chờ không được, cái thái độ bỏ đi thì ông ở lại đó, chữa bà này cho ông lấy bà luôn. Tức là từ cái dạng mà tâm từ tâm đi nó chuyển qua tâm ái rồi nào không hay. Đó thì ông thầy thiền sư, ông cứ hay đem cái chuyện ra, ông nói đó quý vị cẩn thận đấy. Mình có tâm từ tâm bi của ai, mình phải tu tâm để mình thấy cái tâm của mình nó chuyển. Khi mà nó chuyển, mình trở tay thì là rồi. Từ cái chỗ thương người ta, chịu mình cho ta tới chỗ thương muốn làm chồng tao hồi nào hay. Bỏ cái đời tu kêu bằng tuột xà rong đó. Bây giờ nói về hôn trầm ha. 340 hết giờ chưa? Chưa. Lâu quá. Thưa thầy, giấc thiền từ 4 giờ tới 5 giờ sáng, cái đây mình là từ 5 tới 6 giờ. Con hay bị hôn trầm tới và đè nén tâm con. Đầu con cật 2-3 lần, cố tìm ngoài cách để vượt qua nhưng không làm được gì cả. Con mở mắt, con chà, con sát, con bóp đầu, con ngót, con giọt tới giọt lui, con làm được thứ mà hôn trầm. Chắc sao giống ở đây quá ha. Con cố gắng ngoài cách mà hôn trầm nó vật hơi, mà nó càng lúc nó càng tệ nữa. Bỗng nhiên có một người nào vô ý bật cái đèn lên, con nói ai mà bật đèn kỳ cục thì còn tỉnh luôn. Con tự hỏi làm ngoài cách mà hôn trầm không đi, về mà chỉ một chút ánh sáng ai bật lên là tắt liền, là hết cơn buồn ngủ. Con không biết sao mà kỳ vậy thôi thầy, sao ngủ vậy? Trời ơi, tôi ngồi tôi muốn chết. Tôi nói trời ơi, mở mắt tỉnh táo sư dặn được bóp ráng bóp được nhá, qua lật lại rồi vậy mà nó cứ buồn ngủ, mà không biết cái ông nội nào bật đèn cái tôi rối điên cho tôi hết buồn ngủ. họ trình pháp gì cái kè chút cái cười ghê ha, sao giống y chang này. Ở y chang đó mà qua cái bên này giống y chang. Thầy Trương nói ánh sáng giúp tỉnh ngủ lúc ngồi thiền mà bị hôn trầm, lúc ngồi thiền bị hôn trầm thì mở mắt ra là một hình thức có ánh sáng đó. Thì ánh sáng giúp chúng ta tỉnh ngủ lúc ngồi thiền mà bị hôn trầm, đó là lý do tại sao tôi khuyên quý vị mở mắt khi cơn buồn ngủ tới. Thường thường khi mà buồn ngủ tới mình đâu có chịu mở đâu, nó mở làm vậy trời không ngứa mắt quá nó muốn ngủ à, phải vậy không ạ? Lúc đó mà mở mắt là cả một cái sự cố gắng là ghê lắm đó. Sư có buổi là sư cầm mắt và nó cũng kéo xuống bữa nào hôm nay á, sao mà giữ cho cái gì đó. Đó là lý do tại sao tôi khuyên quý vị mở mắt khi cơn buồn ngủ đến. Đây là cuộc lời Đức Phật khuyên ngài Đại Đức Mục Kiền Liên. Thưa thầy, con thấy rằng tâm của cô này lúc bây giờ có một vị hành giả khác, thưa lúc bây giờ là cũng có tâm sân, sân làm cho mình tỉnh ngủ có phải không? Trong khi mà trình pháp thì ông Thiền Sư nó đúng rồi, mở mắt ra là hình thức là ánh sáng nó làm cho mình tỉnh ngủ, thì cũng giống như mình ngồi thiền mình mở mắt ra vậy, mà mở mắt ra ánh sáng nó vô thì mình tỉnh ngủ. Đó là lời Đức Phật khuyên ngài Đại Đức Mục Kiền Liên ngồi chỗ nào mà có ánh sáng như vậy. Nhưng mà khi một cái cô khác cố sẹt cô nói con để ý cái cô này cô tỉnh lắm, tại tại vì cô mở mắt đâu mà tại vì cô nôn sáng đó. Nói như vậy có đúng không? Chứ vì cái cô hỏi là trả lời có sân mà còn tham nữa, không phải sân đâu mà còn tham nữa. Tại sao vậy? Tham vì đang ngon giấc nó bị người khác phá. Hôm nay buổi sáng trời lạnh, kéo cái nón xuống, trùm kia xuống, ngủ một giấc nè, gọi là let's sleep together. Ông nói cái tâm mình nó như vậy nè, tự làm trùm xuống. Còn kho đô quá là bắt đầu nó khò đó. Thì ông này nói ta đang khò đà vậy mà bắt ra là có được ngồi đúng rồi gì nữa, thành ra là vừa sân mà vừa tham. Tham làm tân suy nghĩ nên càng tịch hơn nữa. Khi đang đạt đúng như vậy mà ai được lên mình bực bội lắm nè, mình bực bội như vậy trong này là có tâm tham tâm sân, mà tâm tham tâm sân rồi mình suy nghĩ nữa, suy nghĩ ai làm gì kỳ vậy, cả ba thứ này nó làm cho mình tịch luôn. Một lý do khác có thể làm cho tâm dính mắc vào ý của mình nên nổi sân, đó là phải cẩn thận đừng có bật đèn lúc có nhiều người đang ngồi thiền. Hoặc giả là bạn tức bực, ông này phân tách tại sao mà mình tâm sân có tâm tham, mình đang ngon giấc như vậy mà ai lại bật đèn, là ai kêu mình dậy, mình đang ngủ mà ai kêu mình dậy, là ai bật đèn mình không có chịu. Hoặc có một cái trạng thái tâm khác nữa là người ta đang ngồi thiền mà bật đèn cũng làm cho mình nổi sân nữa. Chị em thấy không? Là ngon nhất bị ta thức đột sáng, mà đồng thời rằng mình còn nói, mình còn tâm mình suy nghĩ rằng tại vì ta đang hành thiền thì đừng có bật đèn bậy bạ để mình cẩn thận. Thưa thiền sư, con không bực vì muốn tiếp tục khò cô này cô mới chấm chế. Không, con không bực vì người ta bật đèn đó, con muốn ngủ mà người ta mở đèn. Bực vì ai lại mở đèn kỳ vậy? Ông thiền sư nói có thể bực là vì mình đang khó, ai làm cho mình thức dậy. Hoặc bưng là vì cái ý của mình là người ta đang ngồi thiền, đừng có bật đèn. Vậy không nói, vậy cái thứ hai đó, chẳng phải cái thứ nhất đâu. Con đâu có bực vì người ta bật đèn mà con đang khó. Đúng rồi, như vậy sân vì dính mắc vào ý của mình. Tôi khuyên hành giả lúc hôn trầm tới, cô đừng có cố gắng vượt qua mà kiểm tra cái thái độ của mình trước. Thấy không, mình cố gắng mình làm được cái chuyện mà mình quên cái thái độ của mình là rất là bức xúc bực bội. Mình bắt đầu mình mở mắt mình xoay qua xoay lại mình làm cái tâm sân không mà muốn get rid, muốn cho cái buồn ngủ mình nó đi chỗ khác. Bởi vì về cô thấy không, cái thái độ của cô không chân chắn, do đó cô không vượt qua được cái cơn hôn trầm. Thay vì mình nói ô trầm tới mình vượt qua má nó sao, what going on, cái gì đây, bây giờ mình làm sao nè, thái độ nó thư giãn như vậy thì cái tâm của mình nó rất là mạnh. Đằng này cô nói với tôi rằng là cô nói rằng con tự hỏi làm cách nào hôn trầm lại làm bằng ngoài cách mà hôn trầm không đi, về mà chỉ một chút ánh sáng là cơn buồn ngủ nó mất ngay. Làm bằng ngoài cách mà hôn trầm không đi có nghĩa là mình cố gắng rất là dư để mình xua đẩy cái sự hôn trầm, thì ông nói là cái đó là làm cho tâm lực của mình yếu, không thể làm gì được, không làm được. Tôi khuyên hành giả lúc hôn trầm tới đừng cố gắng vượt cho qua cho được, mà phải kiểm tra trở lại xem thái độ mình có chân chánh không. Nếu thái độ không chân chánh, bức xúc với cơn buồn ngủ sẽ rất khó lòng vượt qua nó đấy. Hành giả phải có thái độ chấp nhận, buồn ngủ thì buồn ngủ có sao đâu, rồi suy nghĩ cách thức làm sao để xử lý nó như tôi đã chỉ ở trong cái phần hướng dẫn. Ông nói buồn ngủ thì buồn ngủ thôi. Ai mà buồn ngủ hết? 10 người tập hết 9 người rồi buồn ngủ. Sư thấy các vị thật sư, thầy sư, vì nào tôi thấy khổ khó hết. Sư nói những quý vị đừng có mét lại tôi cũng sư. Có nhiều vị ngồi nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng tới nghiêng lui, mà sư cũng nghiêng tới nghiêng lui. Sư nhớ những cái năm đầu tiên mà sư đi tập thiền đó, sư tập ở trên chùa Kỳ Viên đó, ngài Kim Điều nói rằng là tôi mong rằng ở công sư trí dục ngày sau này ông ngồi đó làm cái sao mà ông thật dùm tôi 75% thì sư ngồi khi nào cái đầu vậy khó rồi chứ gì nữa. Ông nói ngài nói làm sao mà 75% mà thôi ông nhích tích lên dùm tôi cái đầu chút xíu vậy, tôi cũng mừng rồi đó. Tôi thấy lúc nào cái đầu cũng ngồi nó cũng nghiêng nghiêng, tôi ngồi dậy nó buồn ngủ quá nó nghiêng. Cái anh chị em biết sư làm cái gì, sư đi kiếm cái nút keng, cái nút keng số bài cái đầu cho nó sắc, sư để dưới đây. Để dưới này xong rồi ngủ nó nghiêng quá nó đau thì mình biết phải không, nó quanh lên mình biết thì mình dừng dậy làm vài lần tích trong dùng cái keng phải nào hay nó làm cách tự động vậy à. Sư chế nhiều cách để mà chứng trị cái buồn ngủ của sư đó sư. Anh chị anh cười trên cái sự đau khổ của sư đó
ngon
quá. Sư ngồi trên bên bên má, sư không chịu ngồi chỗ này, sư xin thầy thượng sư về gì đây, về phòng của sư ngồi, sư lên cái giường sư ngồi nè, có hai cái cây vậy chăn sư chi để với cái lông gà cuối xuống cái chồng. Để cái lông gà cũng ngon á, nó cho cũng cầm bẻ lông gà nào này. Hồi nay là cầm cái nút keng giúp, bây giờ nút trọt ngứa quá. Chúng rồi mình đang khò đã đó, cầm cái bẹ cái lông gà giúp đang ngồi nóng này. Nó làm cách vô thức về sư, thấy mở mắt ra đây thấy cái sinh thì chỉ đứt rồi lông gà nó rất sức dơ nào này. Ôi cha trời đất ơi quý thân. Cái chuyện của sư tôi có nói chuyện của cô đâu, cô cười. Đối với vị mà ngồi thì dắt từ 4 giờ tới 5 giờ, ở đây là từ 5 giờ tới 6 giờ, sáng nay bị hôn trầm, tôi đề nghị nên đi kinh hành 10-15 phút trước khi ngồi. Các bà mà nếu mà cảm thấy mà hôn trầm nhiều quá, thôi mình đi kinh hành trước khi vô ngồi. Khi đi, phải kiểm tra thường trực xem tâm mình có làm, có sinh hoạt không, có làm việc, có để ý gì không. Khi đã có trớn chánh niệm, lúc thiền đi, vô ngồi kiểm tra xem tâm mình có ghi nhận các đối tượng không, như hơi thở, tiếng động. Làm ngoài như vậy, thế nào bạn thấy bất ngủ hơn là vô ngồi liền. Ông thực sự nóng giảng trước khi mà mình vô ngồi, mình đi kinh hành rất đi. Trong khi đi kinh hành, nó nhớ đừng nghĩ tầm bậy, mà coi thì cái tâm của mình nó có để ý cái gì không. Và khi mình làm như vậy, nó có cái trớn rồi, thì mình vô, mình ngồi, mình cũng kiểm tra lại được, kiểm tra hoài. Thì tới một lúc nào đó, mình sẽ thấy cái cơn bụng. Và đó là một cái cách mà ông thượng sư ông nói vậy thôi à. Còn khi mà buồn ngủ nó quá rồi thì tôi chịu thua thôi. Bây giờ mình nói về vấn đề phục dịch. Thì tại vì bà con hỏi, do đó sư đọc cho quý vị nghe một cái bài nói về phước phục dịch. Tức là mình chấp tác mình làm chuyện này chuyện kia. Con đi lên thiền đường, chuẩn bị đi lên ngồi thiền đó, thấy bên cạnh có một cái thùng rác bị chó lật xuống, bươi đổ văng tung tóe khắp nơi và hôi qua. Cô này cô cũng giống như mình đó, ở dưới mình đi lên đó, đi vô thiền đường đã sắp sửa đi ngồi, thì thấy cái thùng rác ai để đó, con chó nó lại bươi, nó ăn đạp xong nó bươi tùm lum tà la, thùng rác Myanmar thì đủ thứ trọng, hôi qua trời đất. Con muốn dọn dẹp nhưng mà vừa bắt đầu dọn dẹp thì nghe việc đánh tới giờ đã đi ngồi rồi. Bây giờ tâm con lượn lự không biết nên dọn dẹp hay vô ngồi. Một tâm khác nói thôi mình dọn dẹp bằng chánh niệm. Con theo tâm này con quyết định dọn dẹp là như thế có đúng không? Bây giờ nó thấy cái thùng rác nó đột này muốn dọn dẹp nhưng mà vừa chuẩn bị tính đi dẹp nó thì việc đánh vô ngồi. Tâm con nó lượn lự không biết nên đi ngồi hay lên dọn dẹp. Bởi vì sao? Bởi vì đó bây giờ nó hôi quá, nếu mà mình không dọn cái này là thì cái chỗ đừng đi tới đi lui, người ta đặt bên trên là rất là dơ nữa. mà nếu mà dọn dẹp thì mất cái giờ ngồi. Thì cô này cô nói con nhớ con dọn dẹp, con dọn dẹp trong chánh niệm, mà không làm như vậy con biết là thầy thấy cô đúng không? Ông nói cô đúng quá chứ, quyết định như thế rất hợp lý. Hành thiền đâu có phải đi và ngồi không thôi, mà mình phải làm hết tất cả mọi việc của một vị hành giả. Tại vì hành giả phải chấp tác, phải làm giúp đỡ người này người kia rồi, vậy mình phải làm cái chuyện đó và mình nhớ mình làm trong chánh niệm. Như vậy bạn sẽ được cái hai phước, một cái phước là duy trì chánh niệm, trong khi mình ngồi mình duy trì chánh niệm, bây giờ mình làm duy trì chánh niệm, và cái phước thứ hai là mình phước phước phục dịch. Ngài Thầy Jyotika nói thiền tập phải được áp dụng ngoài lúc ngoài nơi, trong mọi oai nghi và bất kỳ bạn làm cái gì. Có một vị khác nói với mình như vậy, đâu có phải bạn lên bạn ngồi hay là bạn đi kinh hành quậy mới thiền đâu, mà bạn làm cái gì, bạn phục vụ mà bạn duy trì chánh niệm, bạn đang thiền tập đây. Vì vậy bất cứ làm cái gì cũng phải là quậy mà chánh niệm đều tốt hết. Ông thầy cũng không nói những cái chuyện mà mình làm mà mình tự dơ giấy nhớt nhúa chùi cầu chiêu rồi vậy đó, mà mình chùi trong chánh niệm là cái đó là cái việc làm đó gọi là thánh thiện đấy. Là bởi vì mình làm cái tâm chánh niệm mà. Và mình nhắc mình tâm mình sẽ làm vô vụ lợi, không cần ai biết tới. Đôi khi mình làm mà mình muốn người ta biết à, đó, cái tâm mình nó giòn nó ngó qua thì có ai làm với mình giúp mình là không, vậy vân 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 đó. Thì ông nói rằng lúc bây giờ mình chỉ nhớ rằng cái chuyện này là cái chuyện cần làm, cái nhóm họ đang cần mình giữ gìn những cái chỗ như thế này cho sạch sẽ, là mình làm, mình làm cái trách nhiệm. Thì ông nói ô cái phước nó quá trời rồi. Sư đọc một cái chuyện khác quý vị ngay. Đây là một cái bài pháp của một vị thiền sư khác viết, có cái tựa đề là yêu thương và nhân tạo. Mà quý vị nghe trong này quý vị sẽ thấy rằng mình chỉ đoạn đoạn thôi, bài này rất là dài. Ngài hỏi rằng có bao giờ bạn cho một cái gì mà bạn cho với cái tâm vô điều kiện không? Ngài nói khi mà tôi đọc một cuốn sách, cái ông kia ông hỏi, ông đặt cái câu hỏi rằng có bao giờ bạn nghĩ rằng bạn cho ai, bạn giúp đỡ ai một cái gì mà gọi là unconditional, không có điều kiện? Tôi thấy tôi không làm, quá khó, không vô điều kiện người ta sao cho rồi không mong được một cái gì hết, ngay cả một nụ cười cho lời cảm ơn. Mình cho ai một cái gì, mình giúp ai mà nó gặp mình mà nó không chào mình đầu tiên thì phải không? Ôi trời, tôi chào, tôi giúp nó gặp tôi nó lờ, thì các bạn đã có tâm mong rồi, dễ sợ thế không? Ông thiền sư nào nói tôi nghe con thì tôi biết tôi làm, mà không biết cái ông này cách sao mà ông dọa như thế. Thì cái ông này là ai, là một ông bác sĩ của Đức tên là Albert Schweitzer. Ông hy sinh hết tiền bạc tài sản vào thời, quý vị có nghe tên cái ông bác sĩ này không? Vào thời kỳ đệ nhị thế chiến á, ông này đó, ông đọc sách ông thấy trời ơi người châu Phi nó khổ cực quá mà thiếu thuốc thế này. Ông lúc bây giờ là giáo sư đại học ở tại cái thành phố như Hamburg gì đó, không biết bỏ đi học bác sĩ, bất cần 8-9 năm trời sau nữa mới thành bác sĩ. Rồi ông đi ra được bác sĩ xong rồi đó, thì bây giờ ông muốn đi qua bên một cái xứ Phi Châu để giúp. Và bây giờ cần tiền bạc, cần thực phẩm, cần thuốc men, thuốc cái hồi xưa đi rất là cực cái bằng tàu. Mà cái vấn đề chính là không xin được cái visa vô cái xứ đó, là bởi cái xứ đó thuộc địa của Anh, mà ông là dân quốc tịch Đức. Làm được mà cách đóng cho ông đi. Cuối cùng người ta hiểu rằng, chính phủ Anh hiểu rằng ông này là cái người, cái tâm của ông rất là nhân đạo, cho ông đi. Thì ông qua tới được ở bên cái xứ đó, sư không biết sư tên là gì, không, trong câu chuyện không có nói tới. Thì khi mà ông qua bên đó là ông bị dừng lên một clinic để ông từ đồng, ông làm để mà ông cứu trợ, giúp người ta. Thì những cái người địa phương á, không ai giúp ông hết trơn. Mấy người mà quen với ông hồi xưa là bác sĩ của đồn á, tôi là bác sĩ, tôi là kỹ sư, đâu làm bác cái chuyện này, tôi không đi đào mất, tôi không có làm đâu. Ông này làm hết, bỏ tiền, bỏ bạc, làm xong cái clinic xong rồi đó. Quý vị biết là bắt đầu ông giúp những người nào bình hòa tới đó, làm free, làm thiền nguyện hết. Thì có một lần cái câu chuyện xảy ra đó, có cái bà tới, bà là mang thai mà sinh không được, em bé trong nó chắc là nó xoay đầu xoay chân sao nó xuống được rồi mà sinh không được. Thì ông này ông nói rằng nếu như mà không mổ là cả mẹ của con sẽ chết. Dr. Albert Schweitzer mới nói rằng phải mổ, nhưng mà cái ông mà trưởng bệnh viện nó không được mổ, là bởi vì cái luật của Phi Châu không cho mổ được bà. Để chết thì chết xong. Thì ông ambassador ông nói với ông bác sĩ đó rằng là tôi thấy người đàn bà này rất là tội nghiệp, phản bội, và nếu như mà ông cái bà này mà bà chết rồi, ông giết tôi đi. Ông sẵn sàng ông ký được tờ giấy ông nói như vậy. Thì khi mà ông nói như vậy đó, ông bác sĩ đã thấy hết đường hóa rồi, hy sinh quá rồi, ký cứu được cả ngày của con. Mà khi mà cứu xong rồi đó, bây giờ làm ra thiếu máu. Ông nói thiếu máu rồi đó, mình đi xin máu, họ không cho. Họ nói cái phong tục bên này không có ai cho máu hết. Thời kỳ rất là xa xưa rồi. Lúc đó ông bác sĩ Albert Schweitzer rất là may mắn là cái máu, rút máu của ông, rút máu của bà kia giống nhau. Ông cho máu luôn rồi. Ông cho máu đến nỗi mà ông đau đớn mà kiệt quệ cho tới mấy tháng rồi tịch sự tịch lại. Thì ngài thiền sư Ujotika này nói, trời, tôi đọc cái câu chuyện ông, tôi thấy mình tu bao nhiêu năm rồi mình có được cái tâm từ tâm bi giống như ông này không? Khủng khiếp như vậy. Họ làm cái câu chuyện mà họ hy sinh mà họ không cần nghĩ tới cái lời lại. Mình không biết mình tu bao nhiêu năm mà mình có làm như người ta không? Thì trong cái bài này, ngài nói rằng khi ở đây có một cái hội thiền nguyện, một tổ chức thiền nguyện, mọi người trong khả năng của mình đóng góp giúp hội hoạt động, tạo điều kiện cho người ta đến đây để tu học. Rất nhiều người cúng dường tiền bạc bỏ vào thùng cất xương. Hội cần tiền để hoạt động, những gì quý vị cho không vào túi của ai cả mà được dùng để tạo phúc lợi cho nhiều người. Đó là điều chúng ta nên làm, nên cho càng nhiều càng tốt. Luôn luôn tự hỏi mình cho, luôn luôn tự hỏi mình cho. Không biết cái gì mà bây giờ đọc cũng nhiều rồi. Nhưng mà ngài nói rằng á, khi một cái tổ chức mà truyền nguyện và tạo điều kiện được cho người khác học hành giúp đỡ đó, học hành hoặc già là tu niệm, mình hãy cho đi. Luôn luôn là giữ cái tâm của mình, không cần chờ đợi gì đâu, không cần biết là họ lấy cái gì, mà mình hiểu rằng họ sử dụng cái tiền của mình để cho người ta tu học, hãy cho. Nhiều người thay vì cho tiền, họ đến đây công quả, dọn dẹp, hút bụi, nấu nướng, quét dọn phòng tiền này thật sạch sẽ, nên phòng bây giờ sạch hơn hồi trước. Nhiều người cho rằng bố thí bằng tiền bạc thì tốt hơn công quả. Công quả phục vụ là chuyện không đáng kể. Đây là một điều suy tư rất là sai. Có nhiều người họ ngoại họ nghĩ rằng là khi mà tôi tới chùa là tôi cúng dường là được rồi, tôi không cần làm gì hết trơn. Mà ngài nói rằng không phải, nghĩ như vậy rất là sai lầm. Mình nếu mà mình công quả mình phục vụ được, mình nên làm. Còn người ta làm công quả. Hả? Đang nghỉ hả? Tôi là nói thôi. Nếu mà bạn nói rằng là những cái người mà công quả phục dịch đó, là cái người không bằng cái người mà cho tiền, thì nếu mà bạn suy nghĩ như vậy rất là sai lầm. Sau đây là một ví dụ. Ở Miến Điện có một vị một ngài sa ở đó rất nổi tiếng. Ngài có bằng tiến sĩ văn chương Anh, đầu bằng Phật pháp rất cao ở Miến Điện, viết rất nhiều sách. Ngài có tên là Ly Sa Già Đo. Người ta nói rằng vào buổi sinh thời, lúc ngài còn sống, dù tuổi già, một buổi sáng sau khi định tâm, ngài đều đi chùi nhà vệ sinh công cộng. Học trò và Phật tử của ngài nói rằng: thôi ngài ơi, ngài là một vị đại sư, một vị pháp sư, một vị thượng sư, ngài đừng làm những chuyện nhỏ nhặt như thế để tụi con làm cho. Ngài vui vẻ trả lời: tại sao thế? Đây đâu phải là chuyện thấp hèn nhỏ nhặt. Và ngài cứ tiếp tục làm những cái chuyện chùi cầu tiêu, dọn dẹp, quét sân, đổ nước trong nhà cầu, nhà tắm, làm hết lòng và làm tới khi mà ngài chết. Một vị pháp sư, một vị thiền sư, một vị lạc trò rất là nhiều, sáng nào cũng đi chùi cầu tiêu, đông chùi cầu tiêu đi, bút nước để dùi. Làm cái chuyện mà làm rất là vui vẻ, tự nhiên coi rằng cái chuyện này mình làm là để phục vụ cho đại chúng mà thôi. Rất nhiều tâm tư tâm bi trong này. Làm bất cứ điều gì nếu làm với tác ý lành, với tâm bất cầu lợi, đó là hành vi cao thượng. Nhớ là phải làm lành và đừng bất cầu lợi. Còn hết mình đem danh lên lời của trong làm, mình sẽ mất luôn cả phước luôn. Cho ai một cái gì từ con tim yêu thương chứ không cho với lòng mong đợi, thì sự đền bù sẽ to lớn không thể tưởng nổi. Khi bạn cho ai mà tâm không mong điều gì, cho thật sự, tâm bạn bây giờ rất cao thượng thánh thiện, giống tâm của vị Bồ Tát. Cho như vậy sẽ nuôi dưỡng đời sống tâm linh, bạn trở thành một cái người trưởng thành và đầy trí tuệ. Cho mà cho vô điều kiện, cho mà không đòi hỏi gì. Thế gian ngày nay ai cũng bận rộn công này chuyện nọ, nên chúng ta ít có thời giờ dành để giúp ai hết trơn. Luôn luôn bận rộn, do đó mà không có thời giờ để giúp ai hết. Dành thời giờ của mình để giúp ai chuyện gì là cái chuyện hiếm hoi và quý báu.
Vì thế có câu nói rằng time is life, thời giờ là sự sống. Bạn bỏ ra một giờ để giúp ai là bằng bạn một giờ trong cuộc đời của bạn để giúp cho người ta. Nhiều người đến đây cần nửa ngày để giúp dọn dẹp, bạn có biết chăng họ để ra nửa ngày trong cuộc đời của họ để làm việc phúc lợi cho đại chúng. Nhưng mà người tới đây mà họ làm giúp đỡ, họ thiền nguyện, họ làm được mọi chuyện để giúp tất cả hành giả thiền sinh hoặc là những người mà tới tu niệm chẳng hạn, họ bỏ một phần cả cuộc đời của họ. Time is life, hồi trước nó time mới này ha, câu đó mình biết rồi. Có một câu khác, time life, tôi bỏ ra một giờ đồng hồ của cả cuộc đời tôi để vì phúc lợi, vì sự an lạc, vì sự an vui của rất nhiều người, thì ngài nó ô ràng như nó rất là cao được của mình. Trong phạm mình chỉ bỏ tiền đó thôi. Mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.